Chương 627, Kim Long Sừng Ti chọn xong ba món trang bị, Tôn Ngộ không còn cơ hội chọn một pháp bảo và một vật phẩm khác. Hắn không có yêu cầu đặc biệt nào với pháp bảo, nên tùy ý chọn một món phẩm giai cao nhất. Về phần vật phẩm khác, hắn lại có chút hứng thú, vì vậy hắn tiến đến khu vực thứ ba, nơi đây bày đầy những vật dụng kỳ kỳ quái quái trên những giá sách lớn. Đồ vật trong này quả thực là muôn hình vạn trạng, có thứ đen xí, có thứ xấu xí vô cùng, có chút ý tứ nhị. Tôn Ngộ không thầm nghĩ, xem ra những thứ này đều là đồ vật mà người thánh cực Phật môn không nhận ra được, nhưng hẳn là đều có lai lịch. Hắc hắc, lão tôn ta hiện tại thích nhất chính là tìm bảo bối trong đống rác rưởi. Những thứ này cũng giống như suy nghĩ của Tôn Ngộ không, đều là do các trưởng lão thánh cực Phật môn thu thập bằng nhiều cách khác nhau, nhưng không ai trong tông môn có thể nhận ra chúng là gì, nên họ đặt tất cả ở đây. Theo thời gian tích lũy cũng không ít, nhưng đối với Tôn Ngộ không có thiên địa hỏa nhãn thì đây không phải là vấn đề. Hắn kiểm tra khắp nơi, không phát hiện có kết giới giám sát hay gì cả. Nói cách khác, không có ai giám sát nơi này. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không lại phát hiện ra rằng tất cả đồ vật ở đây đều có một tia dao động linh lực cực nhỏ. Dao động linh lực này hẳn là liên kết với người sở hữu. Một khi vật phẩm bị lấy đi, dao động linh lực sẽ biến mất, và người đó sẽ biết rằng nơi đây thiếu mất vài thứ. Tuy nhiên, dao động linh lực này không ảnh hưởng gì đến Tôn Ngộ không. Thiên địa hỏa nhãn từ từ mở ra. Trong mắt Tôn Ngộ không, một luồng hỏa diễm đỏ thấm bùng cháy và không ngừng cháy, và không ngừng nhảy lên. Sau đó, hắn hướng thiên địa hỏa nhãn về phía những giá sách kia, quét qua từng món đồ. Ngay lập tức, những hình thù kỳ quái kia hiện lên rõ ràng trước mắt Tôn Ngộ không. Rất nhanh, Tôn Ngộ không đã tìm thấy hai món pháp bảo hóa đạo trung giai trong đống đồ vật kỳ quái này. Hắn thầm nghĩ, thiên địa hỏa nhãn của mình quả thực là tuyệt đỉnh để tìm bảo bối. Tuy nhiên, sau khi xem qua ba giá sách lớn, hắn nhận ra rằng hầu hết các đồ vật ở đây đều là phế phẩm, số ít là bảo bối hóa đạo trở lên, nhưng đều bị phong ấn mạnh mẽ, chỉ có hai món là đồ vật cấp đạo văn và không có bất kỳ phong ấn nào. Tuy nhiên, người tu vi dưới đạo văn căn bản không thể nhìn thấu, nhưng cho dù là đồ vật cấp đạo văn, Tôn Ngộ không cũng không có hứng thú. Hắn lắc đầu và tiếp tục nhìn sang hai giá sách khác, vừa nhìn thấy món đồ thứ hai trên giá sách thứ tư, Tôn Ngộ không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, bởi vì ngay cả thiên địa hỏa nhãn cũng không thể nhìn thấu món đồ này, không thể xác định nó là gì. Tò mò, Tôn Ngộ không dồn toàn lực thúc giục thiên địa hỏa nhãn, ngọn lửa trong mắt hắn bùng cháy dữ dội, như muốn thiêu rụi mọi thứ. Sau một chén trà thời gian chăm chú nhìn chằm chằm, hắn mới phát hiện ra điểm đặc biệt của món đồ này. Nó được bao phủ bởi một nội ấn vô cùng mạnh mẽ, chỉ có thể được tạo ra bởi cường giả cấp thiên tôn trở lên. Không chỉ vậy, Tôn Ngộ không còn phát hiện ra rằng vật liệu của nó giống hệt với cây kim tỷ của Tiểu Bạch Long. Thu hồi thiên địa hỏa nhãn, mọi thứ trở lại bình thường. Tôn Ngộ không tiến lên vài bước, cầm món đồ đó lên tay. Nó rất kỳ quái, nhìn mãi Tôn Ngộ không mới miễn cưỡng nhận ra, nó là sừng của một loài động vật nào đó, nhưng không phải một sừng, mà là hai sừng đối xứng, được nối liền bởi một vài mảnh xương ở giữa. Nhìn kỹ, Tôn Ngộ không cảm thấy nó rất giống với lòng giác. Thật kỳ lạ, một tông môn trung đẳng ở thế giới trung cấp lại có một món đồ được phong ấn bởi cường giả cấp thiên tôn, và nó lại được làm từ long giác. Tôn Ngộ không nghiên cứu hồi lâu nhưng không thể tìm ra thêm thông tin gì, nhưng hắn biết rằng thứ này không đơn giản. Cầm sừng rồng trong tay, Tôn Ngộ không tiếp tục sử dụng thiên địa hỏa nhãn để xem xét những thứ khác, nhưng không phát hiện gì đáng chú ý. Tuy nhiên, việc có được món đồ này cũng coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Cầm sừng rồng, Tôn Ngộ không quay trở lại cửa chính. Sau khi lão giả kiểm tra kỹ lưỡng minh bài, Tôn Ngộ không nhận lại và rời đi. Ra ngoài, hắn phát hiện pháp thanh đã chọn xong. Hắn ta chọn một cây thiền trưởng hóa đạo sơ giai. Thấy Tôn Ngộ không đi ra, pháp thanh vui mừng hỏi về thu hoạch của hắn. Tôn Ngộ không cho pháp thanh xem những gì mình đã chọn. Pháp thanh lập tức ghen tục khen ngợi ánh mắt và vận may của Tôn Ngộ không. Tuy nhiên, khi Tôn Ngộ không cho pháp thanh xem sừng rồng, biểu cảm của pháp thanh trở nên kỳ quái. Tôn Ngộ không thấy vậy liền hỏi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì với món đồ này? Pháp thanh cười khổ, nói, ngươi không biết, món đồ này rất tà môn. Trước đây cũng có nhiều người chọn món đồ này, nhưng không ai là không mang trả lại sau vài tháng. Khi nó ở trong tảng binh cát thì bình thường, nhưng một khi tiếp xúc với khí tức của con người, nó sẽ tản ra một loại dao động, và người nào đụng vào nó sẽ gặp xui xẻo. Tôn Ngộ không bật cười, hỏi, nói nhanh cho ta biết, xui xẻo như thế nào, ta càng tò mò về món đồ kỳ quái này. Pháp Thanh lắc đầu, ấp úng nói, thứ này sẽ biến mọi thứ nó chạm vào thành kim loại, và loại kim loại này, là loại kim loại này, là loại phế kim loại vô dụng. Hơn nữa, nếu tu luyện khi nó ở bên người, ngay cả linh khí của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sư đệ mau trả lại đi. Tuy nhiên, vì được phong ấn nên quá trình biến đổi này diễn ra rất chậm, chỉ có tác dụng khi ở gần người, và kim loại biến đổi cũng có vấn đề. Xem ra nó hẳn là cùng một loại với cây kim tỷ kia. Vậy chẳng phải nó là bảo bối dành cho tiểu bạch long sao? Kim tỷ, hoàng kim thụ, và giờ là hoàng kim long giác này. Hắc hắc, vận khí của tiểu bạch long cũng không tệ. Không sao, ta giữ lại trước. Nếu có vấn đề gì ta sẽ trả lại. Nói xong, hắn cất long giác màu vàng kim vào không gian trữ vật. Chờ lúc không có người sẽ mang cho tiểu bạch long xem. Hơn nữa, phong ấn của thiên tôn này hẳn là có cách giải. Dù sao phong ấn này hẳn là không hoàn chỉnh. Nếu không thì không thể xảy ra hiện tượng biến đổi yếu ớt như vậy. Thấy thái độ kiên quyết của Tôn Ngộ Không, Pháp Thanh cũng không nói gì, chỉ thở dài nói, người đã thích thì tự cẩn thận. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về nghỉ ngơi, sáng mai tập trung ở cổng chính để xuất phát. Nói xong, hắn vội vã trở về thiền phòng của mình. Vừa mới nhận được vũ khí mà còn chưa kịp xem kỹ, Tôn Ngộ Không cười cười, chậm rãi trở về thiền phòng của mình. Sau khi đóng cửa và bố trí trận pháp phòng ngự, Tôn Ngộ Không trước tiên thu Hoàng Kim Long Giác vào thế giới trong khí, sau đó chìm thần thức vào đó. Sau khi tiến vào thế giới trong khí, Tôn Ngộ Không kiểm tra tình hình của bát giới, thấy mọi thứ bình thường, và anh Chiêu đang canh giữ bên cạnh Lôi Trì. Sau đó, hắn cầm Hoàng Kim Long Giác đến gặp Tiểu Bạch Long, bên trong vòng vây của những ngọn núi lớn. Có thể nhìn thấy Tiểu Bạch Long đang tu luyện dưới gốc cây Hoàng Kim, còn Kế Mông thì khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi. Tôn Ngộ Không đánh thức Tiểu Bạch Long, tiện tay ném Hoàng Kim Long Giác cho hắn, bị đánh thức. Tiểu Bạch Long vốn có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Kim Long Giác, hắn lập tức kinh ngạc. Tôn Ngộ Không giải thích rằng mình vô tình lấy được. Tiểu Bạch Long không khỏi cảm thán, thật là hạng hán gặp mưa rạo a, có thứ này, tốc độ tu luyện của ta tuyệt đối có thể tăng lên 5 thành trở lên. Tôn Ngộ Không không khỏi ngạc nhiên hỏi, ngươi biết thứ này? Ta nhìn thứ này hẳn là sừng rồng đi. Tiểu Bạch Long lắc đầu, rồi gật đầu, ta không biết thứ này rốt cuộc là gì, nhưng ta có thể khẳng định nó chỉ mang lại lợi ích cho ta. Cái long giác này và kim tỷ của ta cùng xuất phát từ một nguồn chất liệu hẳn là giống nhau. Hơn nữa, nó cũng có liên quan đến cây hoàng kim thụ này, nhưng ta chưa luyện hóa hoàn toàn nên không biết nhiều lắm. Tôn Ngộ Không gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi tiếp tục tu luyện, nếu có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, hãy báo ngay cho Kế Mông và ta biết. Tiểu Bạch Long gật đầu tỏ ý đã hiểu, phong ấn trên hoàng kim long giác này, ngươi thử xem có thể giải khai hay không, nếu không, lần sau ta sẽ tìm cách giải quyết. Nói xong, Tôn Ngộ Không thu hồi thần thức khỏi thế giới trong khí và trở lại bản thể. Bỗng nhiên, một nụ cười ý vị thâm trường nở trên môi hắn. Trước đây, hắn còn chưa thể xác định được, nhưng giờ ở đây, Tôn Ngộ Không vô cùng khẳng định rằng, đằng sau chuyện này, hẳn có một người hoặc một thế lực nào đó đang thao túng hắn hoàn thành một việc gì đó. Hắc hắc, thật thú vị, xem ra đây không phải là ngẫu nhiên. Phật Liên Tịnh Thổ Giới, Lễ Phật Tông, Chiến Phật Tông, Thánh Cực Phật Môn, từng bước một đều có liên quan. Lễ Phật Tông dẫn dắt hắn đến Chiến Phật Tông, nơi đó cho hắn phát hiện ra kẻ địch và những hạt giống dược nhân. Còn ở Thánh Cực Phật Môn, hắn lại phát hiện ra Hoàng Kim Long Giác này. Hừ, vậy Đại Tôn Phật Giáo sẽ có gì đang chờ đợi hắn đây? Ngay khi Tiểu Bạch Long nói Hoàng Kim Long Giác và Kim Tỷ có chất liệu giống nhau, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt đã hiểu ra nhiều điều. Có lẽ, trên đời này vốn không có chuyện trùng hợp, những gì ngươi cho là trùng hợp chỉ là vì không biết nguyên nhân đằng sau mà thôi.